Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta học cái đề tài là chỗ đáng quý của Phật pháp. Ta mới nghe thì ta không biết là cái chỗ đáng quý là chỗ nào. Thật ra thì khi mới học Phật, tôi cũng hết sức là mơ mơ hồ hồ. Cứ nghe người ta nói là Phật pháp là đáng quý, nhưng tìm mãi không biết nó quý ở chỗ nào. Nhưng nhiều năm thông qua dịch thuật, lắng nghe lời dạy, từ cái chỗ lắng nghe lời dạy mà chân thật biết làm theo tuy là không giống lắm, nhưng mà thấy được cái nó vô cùng lợi lạc. Thì đó mới chính là cái đáng quý của Phật pháp. Nghe mà chân thật làm theo thì mới có chỗ tốt được. Còn nghe mà để đó, nghe để nói thì không có lợi ích gì. Mãi mãi không tìm ra được cái chỗ đáng quý của Phật pháp. Chỗ này hòa thượng nói: mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ chỗ nào mà ra vậy? Trên kinh Hoa Nghiêm nói được rất rõ ràng: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Từ ở nơi tâm mình hiện ra, từ ở nơi thức. Thức là gì? Thức là sự phân biệt, nó biến hiện ra. Trong kinh có câu là: nhất thuyết di tâm tạo, tất cả là do tâm mình tạo ra. Cho nên là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Do tâm mà hiện ra, do thức mà nó biến hiện. Thức là sự phân biệt của ta. Nếu bạn muốn minh tâm kiến tánh, thế giúp thế gian pháp không có một thứ nào là không thông đạt. Và thật nói nếu bạn muốn thông đạt tất cả pháp và không có chỗ nào mà không thông đạt, nghĩa là thông đạt tất cả, thì ở nơi tự tánh của chúng ta vốn đủ. Lục Tổ Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nhưng mà những thứ này muốn không muốn hồi phục nó thì tri thức thế gian không thể hồi phục được, kiến thức thế gian không thể hồi phục được, mà lại phải là nhờ Phật pháp. Phật pháp không phải truyền cho ta cái tri thức à, mà Phật pháp truyền cho ta cái trí tuệ chân thật. Phật pháp là truyền cho ta cái pháp để khai mở, để chúng ta có thể thấy được cái tự tánh của mình, khai mở được cái trí tuệ chân thật của chính mình, thì đây mới là chỗ đáng quý. Cái bài pháp hôm nay thì nó hơi cao một tí, nhưng mà mình phải, và thường giảng giải thì sẽ cũng dễ hiểu, thì thật ra cũng đơn giản mà ha. Ta muốn kinh doanh thì ta phải học cái nhà có cái chiến lược kinh doanh. Thì tôi kinh doanh cái dạng mà là bất chấp thủ đoạn thì học cái nhà kinh doanh gọi là chiến lược bất chấp thủ đoạn. Mà nếu mình học, nếu mình kinh doanh một cách thuần túy thì mình học với nhà kinh doanh một cách thuần túy. Mình muốn khiêu vũ thì mình học với ông thầy khiêu vũ. Mình muốn khai mở cái trí tuệ chân thật của tự tánh là chỉ có Phật pháp. Nhưng mà phải là Phật pháp chân chánh. Nói gì để cho các vị dễ hiểu. Hòa thượng nói bạn chưa kiến tánh, đương nhiên là bạn không có cái pháp nào là thông đạt. Mà không có thông đạt thì bạn cũng cho rằng là cái việc này là không thể nào. Nghĩa là không thể nào. Cái chỗ này thì nghe nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình thử kiếm nghiệm cho cuộc đời mình xem. Có những việc mình tưởng chừng là mình sẽ không làm được, đúng không? Thế mà chỉ cần ta nỗ lực, ta kiên trì một thời gian tự khắc, ta làm tốt cái việc đó. Mình cũng không ngờ là tại sao mình làm được. Hả? Có nhiều người cũng đã có cái kinh nghiệm này. Mà tại sao mình có thể làm được? À, có nhiều người cũng tự mình có một cái chỗ ngộ đó, người ta xong mình làm. Thì đó là chỉ là một những cái chuyện nhỏ thôi đó. Còn những cái chuyện lớn hơn như là khai mở trí tuệ minh tâm kiến tánh là cái việc cũng là ở trong tầm tay chúng ta. Người làm được, ta nhất định làm được. Rõ ràng Phật Bồ Tát đã làm được, Tổ sư Đại Đức đã làm được, thì chúng ta cũng làm được. Nhưng mà cái sự việc gì mà ta cho rằng việc này không thể nào đâu, thì chắc chắn là sẽ không thể. Chuyên lấy cái bộ mà chữ Hán của thầy, thì ngày xưa có một người đề nghị làm thầy nên giảng cái bộ đó để cho mọi người được lợi ích. Mình ban đầu mình thấy nó sâu vào nó, làm sao làm được? Ngay cái lúc mà trong đầu mình nghĩ là làm sao mình làm được, thì mình thấy chướng ngại trùng trùng. Nhưng có một cái ý niệm khởi lên là ta sẽ làm được. thì những ý niệm khó trùng trùng đó nó tan biến. Ngày đầu tiên bắt đầu không có viết một chữ nhất một nào hết, không có một cái gọi là bản cảo, bản thảo gì đó, không có một chữ nhất một, cứ lên lên đứng trên bảng để mà là nói thôi. Lúc đó là cũng là gì? Mình cố thử, mình cố cái năng, mình thử cái năng lực tự tánh của mình. Mình để cho cái năng lực tự tánh nó, nó tự phát khởi. Nhưng mà nói chỗ này nhiều người sẽ hiểu sai đấy. Có nghĩa là trước đó mình phải có thời gian quy nạp. Mình đã có học qua rồi. Cũng như đồng học Phật, thầy cũng đã dạy qua một lần rồi. Rồi quá trình dịch thực hơn, lúc đó là dịch hơn hơn 10.000 giờ rồi, thì lúc đó mình bắt đầu bước vào. Lúc đó nó tự nó, mình cái kiến thức mà mình có được thông qua mình dịch thuật kháng học đó, thì tự nó gom lại, không cần viết bản thảo bản cảo gì hết. Có những việc mình thì cho rằng không thể nào được, nhưng mà nó vẫn có được. Bây giờ thử nó, cái mà bu khờ nẫn là cái mà không được, mình cho là không được, là vọng tưởng của bạn, không phải là chánh tri chánh kiến. Là vọng tưởng của bạn, là phân biệt chấp trước của bạn, không phải là sự thật. Cái chỗ này mình nghe được hòa thượng khai thị cho nên mình phải biết đó nha. Cái mà không thể được đó, đó là vọng tưởng của bạn, nó không phải là chánh tri chánh kiến. Là vọng tưởng của bạn, là phân biệt, là chấp trước của bạn, nó không phải là thật. Tại vì sao? Tự tánh vốn đủ. Ta chỉ cần khai mở nó thì nó vốn đủ. Khai mở bằng cách nào? Thì tổ sư đại đức đã làm, Phật Bồ Tát đã làm, ta y theo đó mà làm. Mình thấy hòa thượng nói trình độ của tôi chưa tới, chưa hết trung học à, thế mà ngài các trường đại học nổi tiếng tặng ngài tiến sĩ danh dự, được mời tham dự các buổi họp hội đàm của Liên Hợp Quốc về tôn giáo, về những vấn đề thúc xúc tiến hòa bình. Thì năng lực đó ở đâu vậy? Năng lực đó đều ở trong tự tánh chúng ta. Thường thường chúng ta hay nói là nhân tài ở trong, nằm ở trong lá ủ. Nhân tài nằm ở trong lá ủ. Lá ủ là gì? Lá ủ chính là những cái chi kiến những cái vọng tưởng, những cái chấp trước của chúng ta, nó chính là lão. Nó che cái nhân tài. Nhân tài chính là tự tánh. Tự tánh vốn chủ, vốn đủ, nó bị thứ những thứ đó nó che. Chỗ này hòa thượng nói chỉ cần kiến tánh thì liền có thể thông đạt tất cả vạn pháp. Cái nguyên lý nguyên tắc này, trên cái nguyên lý nguyên tắc này nói được thông, là vì tổ sư đại đức xưa và nay tu học đã biểu hiện ra. Chúng ta cũng có thể nắm chắc được cái chứng minh rất tốt. Cái thể nghiệm, thể hội rất tốt. Chính là những cái mình tự nhiên không thể làm được, thế mà làm được. Có biết bao nhiêu người nói mà, wow, tôi không biết sao mà tôi có thể làm được, đúng không? Nhưng mà thế mình vẫn làm được. Cho nên chỉ có những người xem thường chính mình, vậy là ruồng bỏ chính mình, thì mình không thể khác hơn được. Chứ nếu mình tự khắc chế chính mình thì tự khắc là mình sẽ vượt hơn, mình sẽ vượt hơn chính mình. Cứ thấy những người nào mà siêu xuất quá thì cứ họ cứ cho rằng đó là Phật Bồ Tát tái lai hết. Vậy thì phàm phu vẫn là phàm phu. Có người hỏi tôi là, thưa thầy, theo thầy thì hòa thượng là vị Phật vị Bồ Tát nào tái sanh? Thì tôi mỉm cười tôi nói, hòa thượng chỉ là một người phàm phu bình thường. Từ một con người phàm phu bình thường trở thành một tiêu chuẩn phàm phu. Một tiêu chuẩn phàm phu. Và tiêu chuẩn phàm phu thì bước qua hàng Bồ Tát rất gần. Cứ nghĩ rằng những người siêu tuyệt thì là Phật Bồ Tát tái sanh, vậy thì phàm phu mãi mãi là phàm phu. Cho nên hòa thượng nói, Đại sư Huệ Năng Thiền Tông chiều nhà Đường, ngài không biết chữ, ngài không có đi học, ngài không có đọc kinh, không có nghiên giáo, cũng chưa từng nghe qua người giảng kinh, nhưng chúng ta đã nghe qua chuyện ký. Cả đời của Đại sư Huệ Năng thì cả đời của ngài chưa từng nghe qua pháp sư, nghe người pháp giảng kinh hay đi đến chỗ nào đó mà được nghe người giảng kinh, để được nghe người nói pháp, mà chỉ một lần nghe một người tụng kinh thôi. Ông nghe được cái câu thì đã bừng tỉnh, bừng ngộ. Một người không học gì hết, không qua một trường lớp nào hết, thế mà hòa thượng nói, thế nhưng tất cả thế xuất thế gian pháp, bạn hỏi ngài, ngài đều rất là thông, ngài đều rất là thông đạt. Tướng tông ở trong Phật môn, tánh tông ngài cũng thông đạt, có nghĩa là ngài nói tất cả những Phật pháp cần nói, từ thấp chí cao. Nói đến chỗ này tôi mới nhớ đến câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế, thì Đức Phật đi khất thực, đi đến một cánh đồng họ đang thu hoạch. Thì cái người nông dân đó họ mới tức giận quát, này ông Cô Đàm, chúng tôi phải lao động cực lực mới có sự thu hoạch, sao ông không làm gì hết mà ông lại đi xin ăn gì? Hỏi ông có biết là cày cấy trồng trọt hay không? Mà thầy nói ta biết, rồi Phật nói ta biết. Thì Phật mới nói cho ông nghe hết những cái cách ông mới giật mình. Phật nói cho ông nghe mà nó tường tận, rõ ràng mạch lạc. Thì lúc đó ông ấy mới tâm khổ khổ phục. Cho nên ta học Phật Pháp là hồi phục tự tánh. Pháp của Phật là dạy chúng ta để chúng ta hồi phục tự tánh, chứ không phải là Phật ban cho ta cái này, ban cho ta cái nọ. Nhưng mà rất nhiều người không có hiểu được, cứ nghĩ rằng cái này là Phật ban, cái kia là Phật ban. Tất cả không ai có thể ban cho mình cái gì cả. Mình đã nghe được là nhất ẩm nhất chát mạc phi tiền định. Một bữa ăn, một ngụm nước đều là do tiền định. Tiền định là phước, phước báo mãn nghiệp mà đời trước ta đã tạo. Ta tạo nhân gì thì ta có quả đó. Mà ngại nhất là cái chỗ thấy biết của ta mà từ chỗ đó sinh ra chấp trước. Trước đây ta có học cái bài mà chi kiến lập chi đó. Chính chỗ cái biết của mình mà nó kiến tập lên một cái thành trì kiên cố để nó ngăn hết tất cả những cái lời dạy của các bậc thiện tri thức không tiếp nhận. Có người mà ngoan cố mà không tiếp nhận thì đúng là bó tay hết cách. Một con người mà đã sai lầm mà biết bao nhiêu người can ngăn, thế mà họ cũng không nhận ra sự sai lầm, thì cái bệnh đó không phải là nghi ngờ ai đâu, mà tất cả chúng ta đều có một cái bệnh đó. Cái bệnh đó gọi là cái bệnh nan y đó. Phật Pháp không thể giải thì thế gian Pháp còn càng bó tay. Chính cái chấp trước của mình mà nó đóng đít hết. Và là gì? Đóng đít hết tất cả các thiện đạo, thiện môn. Thiện môn là cái gọi là pháp thiện. Thiện đạo là cái con đường để đi đến những cái cõi thiện. Thiện môn, thiện đạo bị đóng đít hết. Là do gì? Cái chi kiến lập chi đó mà nó sinh ra chấp trước, không tiếp nhận. Hôm trước chúng ta học bài Hòa Thượng nhắc, Phật Pháp dạy chúng ta không gì khác hơn là buông bỏ cái chấp, buông bỏ đi cái vọng tưởng, buông bỏ đi cái chấp trước mà thôi. Vì buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ chấp trước thì ta mới sẵn sàng tiếp nhận thiện pháp, tiếp nhận những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, hướng đến chân các ngài, những gì các ngài làm mà làm theo. Có một người hỏi tôi là: Thầy ơi, làm sao để làm được Bồ Tát? Tôi nói con nói câu hỏi này hỏi hay á. Câu hỏi này hỏi hay. Tôi nói đơn giản thôi mà. Muốn làm Bồ Tát thì đừng làm việc phàm phu nữa. À, câu này nghe nó tưởng chừng như dễ hả? Muốn làm Bồ Tát thì đừng làm những việc phàm phu làm nữa, mà làm theo những gì Bồ Phật là Bồ Tát đã làm. Bồ Tát làm sao mình làm vậy? Tuy rằng ban đầu không giống 100%, nhưng mà những cái làm đó nó cũng giống được 2-3%, 10%, mà đã đến 20%, 30% rồi thì hoàn toàn khác. Còn phàm phu là gì? Phàm phu là vọng tưởng, là chấp, là gọi là chấp trước một cách ngoan cố, thì mãi mãi là phàm phu. Còn Bồ Tát là y theo lời Phật dạy, gọi là y giáo phụng hành, nghe lời dạy mà làm theo một cách triệt để. Tôi nghe câu mà tôi hết sức cảm động vậy. Phật Bồ Tát là luôn luôn tinh tấn. Vậy thì mình muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì phải luôn luôn tinh tấn. Nhưng mà mình thì luôn luôn là gì? Luôn luôn tinh tướng, cho nên là làm sao là diễn diễn là phàm phu. Bồ Tát thường hành sáu phép ba la mật, sáu phép tu ba la mật, lục độ đó, lục độ ba la mật. Thì cái pháp đầu tiên là pháp gì? Trong lục độ là gì? Là bố thí. Hôm trước chúng ta học rồi. Bố thí đi những cái phiền não, những cái vọng tưởng, những cái chấp trước. Bố thí đi những cái tham sân si mạn nghi, thì đó mới là hành bố thí ba la mật. Chứ mình nghe phàm phu chúng ta nghe nói bố thí cái là đem một ít tiền cho người khác thì gọi là bố thí. Mà những cái tập khí xấu ác ta vẫn giữ nguyên, vậy thì sai rồi, ta không hiểu được cái chân thật của pháp bố thí. Cho nên khai mở cái tự tánh, thì kho tàng trong tự tánh vốn đủ. Hòa thượng đã lấy cái minh chứng khi pháp đạt thiền sư ở trước mặt ngài đọc qua hai phẩm phương tiện, đọc đến cái phẩm phương tiện thứ hai ở trong kinh Pháp Hoa, tại vì kinh Pháp Hoa có 28 phẩm thì đọc mới có hai phẩm thôi, phẩm đầu và phẩm thứ hai, là phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Thì lúc đó luộc tổ Quán Âm nói thôi được, đừng đọc nữa, mà chưa từng nghe qua nha. Phẩm pháp, kinh Pháp Hoa gọi là có 28 phẩm, nhưng mà nghe một phẩm đầu phẩm thứ hai thôi. Thì ngài nói thôi đừng đọc nữa, tôi biết rồi. Thế mà ngài từ đó mà giảng hết tường tận cho thiền sư Pháp Đạt nghe, giảng đại ý cho thiền sư Pháp Đạt nghe. Thì pháp thiền sư Pháp Đạt từ đó mà khai ngộ. Đó là gì? Minh chứng rằng một người chẳng có học, chẳng có biết chữ luôn đấy. Vậy thì chúng ta đều có năng lực đó. Bởi vì những cái tập khí phiền não xấu ái của ta nó ngăn ngại. Hôm qua tôi có một người gọi điện, cảm ơn rất là dài. Nó rất là dài. Nói sao thầy có một đội ngũ mà tuyệt vời vậy, làm những việc mà nó vô cùng tuyệt vời. Có những con người mà tưởng chừng như không thể thay đổi, có một đội ngũ mà tưởng chừng như không thể thay đổi, nhưng mà đến rồi, nói chuyện rồi, giảng giải rồi, thì những con người đã hoàn toàn thay đổi. Vô cùng là chi ân. Tôi nói tôi cũng học gì đâu, tôi trên này suốt ngày cuốc đất không, anh không thấy à? Tôi trên này tôi cũng chiếc suốt ngày, từ sáng đến chiều, lúc nào tôi cũng Ở ngoài vườn cúc đất chứ tôi có đâu có thâm nghiêng một cuốn kinh sách nào đâu. Ở trong phòng của tôi không có đại kinh đại luận gì chứ. Một nhà nghiên cứu thì sách vở họ để đầy tường đầy vách, họ luyện luôn cả ở dưới sàn ngủ đầy hết luôn. Bước vào mà tôi thấy là ngày xưa tôi có đi thăm một người tiến sĩ thì tôi nhìn thấy là sách hai trong bàn rồi vách ngang rồi ở dưới giường ngủ là nó đầy đó là sách hết. Rồi điện cảm ơn tôi nói cảm ơn cái gì việc cần làm thì nên làm vậy thôi. Tôi mới nói rằng ngày xưa tôi cũng tham lam, cũng đầy những thứ, không thiếu thứ chi. Nhưng mà thấy từ ngày tôi gặp được một vị thầy thì ngài làm, thầy làm sao thì mình làm theo là như vậy. Tuy rằng là cũng làm không giống lắm, nhưng mà thật sự chân thật có lợi là ít. Thì bây giờ đến tôi đi khuyên bảo mọi người thì mọi người làm theo cũng vậy. Cũng là việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Thì nói chung cái hệ tư tưởng đó, thì mới có thể gần nhau được. Còn không chung được cái hệ tư tưởng này thì không thể gần nhau được. Tự động họ bỏ đi thôi thì cũng không thiếu gì những người đã bỏ đi rồi. Cái chỗ này chính là cái chân thật đáng quý của Phật Pháp, như cái lời tựa mà chúng ta, cái bài học hôm nay của chúng ta. Thật ra thì họ thấy lạ là phải rồi. Vì thế gian này vì lợi mới làm, vì lợi mới nỗ lực. Mà tự nhiên họ thấy những người mà không vì lợi mà nỗ lực, họ thấy vô cùng lạ. Họ lạ lắm. Thật ra những cái đó đều là năng lực ở trong tự tánh hết. Tự tánh vốn vị là thanh tịnh, tự tánh vốn vị nó không có những cái thứ phiền não, tham sân si mạn nghi đố kỵ ích kỷ ngã và ngã sở, ta và cái của ta, không có. Nó vốn vị là thanh tịnh, vốn vị là trong sạch, do tập nhiễm mà nó ô nhiễm ở bên ngoài. Còn cái trong tự tánh thì nó vốn vị thanh tịnh. Ta đến với Phật Pháp là ta phục hồi cái vốn có đó. Cho nên hôm trước chúng ta học là tinh tướng, hay là tinh tướng nó khác biệt, chỗ khác biệt của tham vọng. Ta tưởng là ta đang tinh tấn, nhưng mà ta đang tham vọng chứ không phải ta đang tinh tấn. À, bài hôm trước ta học rồi. Vì lợi nó không phải nhiều khi cái lợi nó tiền tài vật chất thì mình còn nhận ra. Nhưng mà cái lợi của cái danh mà nó được trá hình, nó núp bóng ở một danh nghĩa nào đó thì ta không hề thấy. Nhà ta, tài sản ta, trường học của ta, vân vân. nó mai phục rất khéo, thì chúng ta không nhận ra. Và thử nói cái gì mà nó dính tới cái ta rồi thì là nó không thể khai mở được tự tâm. Nó sẽ đóng bích hết tất cả những cái vốn có của tự tánh. Cái vốn có tự tánh không thể phát khởi. Mà cái tự tánh không phát khởi thì những thứ ta làm đều là, làm ra đều là vọng tưởng. Thì đều là gì? Đều là phiền não. Bởi Hòa Thượng nói, như Lục Tổ Huệ Năng đã chứng minh, không gì không biết, cái gì không biết, tánh tướng, pháp tướng, duy thức, tất cả đều thông đạt. Bạn chưa kiến tánh, chứ nếu như bạn kiến tánh rồi thì tất cả pháp thế xuất thế gian không có thứ nào không thông đạt. Hòa Thượng nói chỗ đáng quý của Phật pháp, cái chỗ mà chân thật của Phật pháp là chính ở ngay chỗ này. Giúp chúng ta hồi phục tự tánh. Vậy sau cái câu sau cùng trong bài Hòa Thượng nói này, Phật tuyệt nhiên không phải là truyền thụ cho chúng ta những cái tri thức, không phải để cho chúng ta biết theo cái biết thông thường, mà Phật truyền cho ta cái trí tuệ chân thật của chúng ta. Ngài truyền cho ta là gì? Là phải minh tâm kiến tánh, thấy được cái tự tánh của mình. Đừng có nghe cái chữ truyền ở đây có nghĩa là mà ban sẵn cho, không phải. Truyền cho ta cái pháp để ta hành cái pháp đó, theo những cái pháp đó mà ta khai mở được cái tự tánh. Như hôm trước mà chúng ta đã, tôi cũng nhắc thường cho các vị, Thích Ca Mâu Ni Phật nói trên bước đường giải thoát, có nghĩa là trên bước đường minh tâm kiến tánh, hay là trên bước đường khai mở tự tánh, ta chỉ là kẻ dẫn đường. Còn đến được hay không là có con phải nỗ lực. Nhưng mà nhiều người thể hiểu sai hoàn toàn, cứ nịnh Phật cho nó cho nhiều, làm tượng Phật bằng gỗ trầm hương, gỗ chiên đàn gì đó để mà nịnh Phật, để Phật sẽ khai mở cái, và khi giúp mình là khai mở. Nói đến đây tôi nhớ đến một cái người ngày xưa Phật tử ở dưới kia, thật tôi thấy là ngu dại đến mức mà không thể tưởng được. Tôi đến nhà mới mời tôi lên chánh điện, mới khoe với tôi, ôi trời ơi, ảnh đứng ảnh chắc lưỡi mà ảnh khoe anh vậy đó, ôi trời ơi, cái bộ Tây Phương Tâm Thánh này, cái nước men nó mà nó đẹp làm sao đâu. Mình đứng mình cười. Cái bộ này hình như lâu lắm rồi, cách đây 4-5 năm gì đó. Con hỏi là bao nhiêu, là 30 mấy triệu đó, 40 triệu gì đó. Mà con về con phải mơ ước, một khi con có đủ tiền rồi, con lên con thỉnh về, con đã đạt được cái nguyện vọng. Gì vậy, nói nhiều lắm. Quan Âm Bồ Tát, Quan tới Đại Thế Chí Bồ Tát, họ làm cái thân tướng như là như là tiên nữ vậy. Áo mặc áo hở hông, nhưng mà không phải cái chỗ này, cái chỗ đó đã đáng nói nữa. Mà chúng ta có biết rằng có thể mua được cái bộ tượng đó, các vị biết tiền ở đâu không? Ở dưới nhà là nguyên một cái gian hàng bán hải sản. Tôi muốn khóc ra vậy. Vậy thì tất cả không biết bao nhiêu chúng sanh, thân mạng chúng sanh để đổi được cái bộ tượng đó. Tôi thẳng thừng nói, tôi nói anh dẹp ngay cái cửa hàng hải sản này đi. Chứ hàng ngày trên này tụng kinh Vô Lượng Thọ, hàng ngày niệm Phật cầu giảng sanh, mà chúng sanh vì anh mà anh buôn bán biết bao nhiêu thơ chúng sanh thế này. Nhưng mà một thời gian sau tôi có việc đi, tôi lại ghé thăm, thì các vị có biết không, thấy thêm một quầy rượu nữa, rượu ngoại. Quầy rượu ngoại thì là to đó, không nói câu nào nữa, và chào hỏi năm ba câu từ giả. Thật ra họ chưa có muốn, họ chưa, mình chưa có từ họ thì họ đã từ mình rồi. Họ đã từ mình trước rồi. Mà từ đó đến giờ không hề gặp mặt. Đành rằng là trước đây gặp nhau mừng vô số kể, mừng có như là chưa từng mừng bao giờ. Và những người, rất rất nhiều người cũng kể ở cái như vậy, tất cả đều đi hết không còn. Vì sao vậy? Khó nghe quá, có làm đâu, không có chịu làm theo, mà chỉ là họ mong muốn được cái sự ban phước giáng quả nào đó cho họ. Tu học Phật pháp như vậy thì thật sự vô cùng là đáng thương. Tất cả đều phải là từ sự nỗ lực hành trì của chúng ta, nỗ lực khắc chế những phiền não tập khí của chúng ta. Đó mới là cái chỗ đáng quý của Phật pháp. Biết bao nhiêu người đến với Phật pháp như là có được gần, họ cho rằng như là một sự che chở, thì sai rồi. Một câu mà Hòa Thượng nói, ông tu ông được, bà tu bà được, không tu là không được. Đó. Vâng, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.